Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 373. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 2 tháng 3 năm 2006. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Trong Thượng Bối Vãng Sanh Trương, chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu. Kỳ Thượng Bối Giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ Quốc. Đoạn kinh văn này, xưa kia chư tổ sư đại đức đã có giảng rất nhiều. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem nguyên lý trong tập An Lạc của Cổ Đại Đức đã giảng. Phía trước đã có nói ba điều trái nghịch Bồ Đề Môn. Điều này phải xả bỏ. Sau khi xả bỏ thì được ba điều tùy thuận Bồ Đề Môn. Chúng ta tùy thuận thì mới thật sự được thành tựu. Điều thứ nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm. Điều thứ hai là an thanh tịnh tâm. Hai điều này ở phần trước chúng tôi đã giảng rồi. Hôm nay chúng tôi lại giảng tiếp điều thứ ba là lạc thanh tịnh tâm. Trong tập An Lạc nói ba là lạc thanh tịnh tâm khiến cho tất cả chúng sanh được đại bồ đề để nhiếp độ chúng sanh sanh về cõi kia. Bồ đề là chỗ cứu cánh thường lạc. Nếu không khiến cho tất cả chúng sanh được cứu cánh thường lạc thì trái nghịch Bồ Đề Môn. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn này nói được rất hay. Đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Trong nhà nho cũng có nói khổng nhan chi lạc, nghĩa là Khổng Tử và Nhan Hồi, họ đã đạt được sự vui sướng nhất là pháp hỷ của Phật Bồ Tát, là hỷ duyệt của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát. Đây là chân thật sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Do đâu mà có? Trong đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, nhất định phải được tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có nhiễm ô. Có nhiễm ô thì tâm không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là an. Nếu tâm của quý vị không an, tức là tâm của quý vị không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chỉ có khoái lạc. Nếu quý vị không có khoái lạc, tức là quý vị không có tâm thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh đem lại cho chúng ta là không nhiễm, an toàn, khoái lạc. Quý vị nên biết tâm thanh tịnh là trong tự tánh của mỗi một chúng sanh vốn có đầy đủ. Đây là tánh đức của trong Bồ Đề Tâm. Chúng ta nói Bồ Đề Tâm, thể của Bồ Đề Tâm là chân thành. Tác dụng của Bồ Đề Tâm, tức là nói đức dụng của Bồ Đề Tâm, có thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tất nhiên đều có đủ như vậy. Được một thì được hết tất cả. Quý vị nói tôi đã được tâm thanh tịnh, tâm tôi không có nhiễm ô, nhưng tôi không có khoái lạc, tâm của tôi bất an. Hay nói cách khác, quý vị chưa đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chẳng những không nhiễm mà có an, có lạc, vả lại tâm thanh tịnh tràn đầy trí huệ. Ở chỗ này không có nói. Trong kinh Kim Cang thì có nói lòng tin thanh tịnh thì sanh thật tướng. Thật tướng là trí huệ bát nhã. Phật tại trong kinh Bát Nhã cũng có nói trí huệ có căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Hậu đắc trí là khởi tác dụng của trí huệ. Ở chỗ này nói không nhiễm, an lạc, tự tại, đây là khởi tác dụng của trí huệ, là đối với chính mình. Đối với chúng sanh là đại từ đại bi, đều là từ trong căn bản tính, căn bản trí khởi tác dụng. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Quý vị phải biết điều này. Tâm thanh tịnh là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Hiện tại vì sao chúng ta không có tâm thanh tịnh? Trong phần trước có nói ba điều. Vì chúng ta tham trước tự thân. Quý vị có tham dục, quý vị có chấp trước, cho nên không có tâm thanh tịnh. Không an chúng sanh tâm, tức là quý vị không có tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quý vị không có cái ý niệm này, không có cái ý nguyện này, không biết phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh cùng với chính mình là một thể. Đương nhiên quý vị không biết chân tướng sự thật này, cho nên quý vị thờ ơ chúng sanh. Sự khổ vui của chúng sanh, sự an nguy của chúng sanh, quý vị không có để trong tâm. Lại ưa thích người khác, đối với chính mình cung kính cúng dường, đây thấy điều là tạp khí phiền não, cũng là làm chướng ngại tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta thường nói đã nhiễm ô tâm thanh tịnh. Sự nhiễm ô này là tỷ dụ. Tâm thanh tịnh làm sao bị nhiễm ô? Nếu bị nhiễm ô thì không phải chân thật, mà đó là hư vọng. Cho nên đã làm chướng ngại tâm thanh tịnh, khiến cho tâm thanh tịnh của mình không thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh không thể hiện tiền là vì tín nguyện của chúng ta không được vững chắc. Tín tâm và nguyện lực đều không kiên cố, lòng tin bị lay động. Nguyện lực không được sâu, bị cái gì làm lay động? Bị danh vọng lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng là giả, không phải thật. Người thật sự giác ngộ, họ đều buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Họ làm cái thật, không làm cái giả. Làm thật là trong đời này phải thành tựu. Thành tựu cái gì? Nhất định phải siêu việt thập pháp giới. Chẳng những không còn tạo luân hồi, kể cả thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không cần, gọi là siêu việt thập pháp giới. Tự mình phải hết lòng nỗ lực ra khỏi thập pháp giới. Trong đời này, thời gian ngắn ngủi, đem cảnh giới tu học của mình càng nâng lên cao, đây mới là người thông minh tuyệt đỉnh, là người thật sự có trí huệ. Ở trong hội Hoa Nghiêm, nâng cao địa vị của mình, đây là sự thật, không phải giả. Thế gian là giả. Khi thọ mạng đã hết, thì cái gì cũng không có. Đúng như câu vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Địa vị của Bồ Tát từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa hướng lên càng cao, điều này là thật, quý vị có thể mang theo. Còn ở trong pháp môn tịnh độ, phải biết nâng cao phẩm vị của mình. Trong bổn kinh chỉ là giới thiệu khái lược phẩm vị, chỉ nói ba bậc phạm vãng sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói chín phẩm, nói được rất tường tận. Cho nên Đại Kinh và Quán Kinh hợp lại thì cổ Đại Đức thường nói ba bậc chín phẩm. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói chín phẩm. Quý vị hiểu được đạo lý này, hiểu giải chân tướng sự thật này, tức là chúng ta trong đời này nỗ lực nâng cao phẩm vị của mình. Chúng ta cố gắng từ phàm thánh đồng cư độ nâng cao đến phương tiện hữu dư độ, từ phương tiện hữu dư độ nâng cao đến thật báo trang nghiêm độ. Trong mỗi một độ đều có ba bậc chính phẩm. Đây là chúng ta phải nỗ lực làm thế nào để nâng cao phẩm vị của mình, là phải buông bỏ. Buông bỏ thì quý vị nâng cao. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì không có cách nào nâng cao. Ở phần trước đã có dạy cho chúng ta buông bỏ tham trước. Cái tham đó chính là thay cho phiền não. Như kiến tư phiền não, trong kiến phiền não gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Trong tư phiền não thì có tham sân si mạn nghi. Phật đem vô lượng phiền não quy nạp thành 10 đại loại. Ở chỗ này nói tham chính là một loại trong 10 đại loại. Trước là chấp trước. Quý vị phải buông bỏ tham trước thì tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, nếu không biết được quan tâm giúp đỡ tất cả cho chúng sanh thì tâm lượng của quý vị không lớn. Thì Bồ Đề Tâm vẫn không thể hiện tiền. Bồ Đề Tâm là tâm lượng rộng lớn, không phải tâm lượng nhỏ hẹp. Cho nên nếu có tâm thanh tịnh trong phạm vi nhỏ hẹp thì tâm thanh tịnh không thể mở rộng, thật sự đạt đến khắp pháp giới hư không giới. Đó chính là Bồ Đề Tâm. Đại Bồ Đề Tâm hiện tiền. Trong ngạn ngữ có nói lượng lớn, phước lớn. Tâm bao hư không, lượng khắp pháp giới. Cái tâm đó là tâm thanh tịnh. Quý vị nên biết, đó là tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Khắp pháp giới, hư không giới. Trong tứ hoàng thệ nguyện vốn chỉ là một nguyện, hy vọng khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh sớm ngày viên thành Phật đạo. Hiện tại họ đã mê mất tự tánh, họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều trái với Bồ Đề tâm. Đã hoàn toàn trái với Bồ Đề tâm. Đem nhất chân pháp giới của duy tâm sở hiện đã biến chất, đã biến thành tam đồ lục đạo. Cho nên phải chịu khổ chịu nạn. Những chúng sanh này chúng ta thường gọi là tội khổ chúng sanh. Làm thế nào để độ họ? Đến khi nào họ giác ngộ, đến khi nào họ hiểu rõ thì họ được độ. Có người hỏi tôi, chúng sanh trong địa ngục họ làm sao có thể ra được mà nhập vào thân người khác để nói cho chúng ta biết? Cảnh giới địa ngục là do vọng tâm biến hiện ra, cũng giống như nằm mộng vậy. Họ tỉnh dậy thì rời khỏi địa ngục, thì cảnh giới địa ngục không còn nữa. Thế nhưng chúng sanh trong tam ác đạo cứ mãi cố chấp, không dễ hồi đầu. Họ không biết giác ngộ. Nếu quý vị không tin, tự quý vị chú tâm mà quan sát. Trước tiên quan sát chính mình. Tự mình đã học Phật nhiều năm, nghe kinh cũng nghe được không ít, vì sao quý vị vẫn không giác ngộ? Vì sao quý vị vẫn không thể hồi đầu? Vì sao quý vị không giác ngộ? Vì tâm thanh tịnh của quý vị không thể hiện tiền. Quý vị vẫn còn chấp trước, quý vị vẫn còn tham dục, quý vị vẫn không chịu buông bỏ. Quý vị cứ nghĩ xem, chúng sanh trong địa ngục còn chấp trước hơn chúng ta không biết là bao nhiêu lần. Cho nên hồi đầu không phải là chuyện dễ. Phật Bồ Tát đối với trạng huống này rất là hiểu rõ, Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát là người đã từng trải qua. Phật Bồ Tát cũng là người, cũng là từ người phàm phu mà tu thành Phật. Phật Bồ Tát thông đạt hiểu rõ các ngài dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh. Các ngài không ngừng mà dạy cho họ, dạy cho họ thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đây là Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Lúc chúng ta còn làm học trò, cũng có lúc chúng ta sanh tâm lười biếng. Quý vị nên biết, Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta chưa từng có gián đoạn. Cái sự thật này chỉ cần quý vị hiểu được chút ít trong Kinh Hoa Nghiêm thì quý vị sẽ hiểu rõ. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta chưa từng có gián đoạn. Các ngài dùng chủng chủng thiện xảo phương tiện, thời thời khắc khắc, bất cứ lúc nào, chỗ nào, các ngài cũng là giáo hóa chúng ta, giúp cho chúng ta giác ngộ. Thế nhưng chúng ta thì sao? Vẫn là không giác ngộ. Cũng có lúc chúng ta đột nhiên giác ngộ, giống như là ánh chớp vậy, chỉ trong sát na lóe ra ánh sáng thì lại mê hoặc. Thời gian giác ngộ quá ngắn. Thời gian mê hoặc thì quá dài, thật không dễ gì hồi đầu. Trong Phật Pháp nói thiện căn phước đức nhân duyên. Từ chỗ nào nhìn thấy thiện căn phước đức sâu dày của họ? Khi họ nghe giảng, họ học tập, họ rất lưu ý. Họ thật sự tu học. Học cái gì? Họ học sửa lỗi. Họ học buông bỏ. Học nhìn thấu. Buông bỏ thì tự nhiên nhìn thấu. Nhìn thấu thì tự nhiên buông bỏ. Trong Phật Pháp Đại Thừa có câu thuật ngữ: gọi là chỉ quán song vận. Tức là nói pháp môn tu thiền tu pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ. Vì sao quý vị niệm câu Phật hiệu này không được đắc lực? Vì quý vị không chịu buông bỏ. Tuy miệng niệm Di Đà, nhưng trong ý niệm vẫn còn chấp trước. Cho nên câu Phật hiệu này không khởi tác dụng, không thể đánh thức quý vị. Chỉ có thể nói quý vị đã reo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức. Ngoài ra không được lợi ích gì cả. Cái then chốt đích thật là ở nơi buông bỏ. Quý vị buông bỏ được càng nhiều thì quý vị nâng lên càng cao. Quý vị buông bỏ được càng sớm thì quý vị nâng lên càng mau. Đáng tiếc là quý vị không hiểu đạo lý này. Tại vì sao? Vì nếu quý vị hiểu được thì quý vị sẽ buông bỏ được. Quý vị không buông bỏ được là vì quý vị liễu giải không đủ, thì phải nhờ vào phước đức. Cho nên thiện căn và phước đức phải đầy đủ. Phước đức là gì? Là dũng mãnh tinh tấn. Nghĩa là quý vị đã nếm được pháp vị, vui không biết mệt. Trong tâm thanh tịnh có chân lạc, trong tâm thanh tịnh có an toàn. Quý vị có muốn hay không? Quý vị muốn thì phải buông bỏ tất cả những thứ khác. Nếu có tham trước một chút thì tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Quý vị nên biết sự an toàn của trong tâm thanh tịnh đạt đến mức độ nào. Có lẽ các đồng tu học Phật đều biết được trong kinh Phật thường nói tiểu tam tai và đại tam tai. Tiểu tam tai là gì? Này quý vị cũng không rõ tiểu tam tai là gì. Tiểu tam tai là chiến tranh vũ khí hạt nhân. Đại tam tai là hủy diệt tinh hệ, không phải chỉ là hủy diệt quả địa cầu này, mà là thành trụ hoại không, thái dương hệ, ngân hà hệ, đại tinh hệ. Gọi là đại tam tai. Bất luận là tiểu tam tai hay là đại tam tai, những tai nạn này vì sao lại phát sinh? Quý vị nên biết đều là do tâm không thanh tịnh phát sinh. Vì đã mê mất tâm thanh tịnh cho nên mới có tham sân si. Chúng sanh tạo tác tam độc thập ác. Thập ác là mặt trái của thập thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là sát sanh trộm cắp dâm dục vọng ngữ. Lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ tạo tác những ác nghiệp này. Nhẹ thì chiêu cảm tiểu tam tai, nghiêm trọng thì phát sinh đại tam tai. Chư Phật Như Lai từ bi, các ngài dùng phương pháp gì để cứu độ chúng sanh? Dùng giáo học để giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Khi họ biết giác ngộ, biết hồi đầu, thì họ buông bỏ tham sân si mạn, thì họ không còn tạo tác thập ác nghiệp. Đây gọi là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Thì cũng như trong những tôn giáo khác có nói chúng sanh đã được cứu. Ai đã cứu họ? Tự mình cứu mình. Mỗi một người đều biết, đều hiểu rõ. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được độ. Phật không có độ chúng sanh, mà chúng sanh tự mình giác ngộ, tự mình độ được độ, tự mình giác ngộ, không còn tạo tác, không còn tạo ác, tự biết buông bỏ tham sân si mạng thị phi nhân ngã, thì tự mình được tâm thanh tịnh, tức là tự mình được độ. Sau đó giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác được tâm thanh tịnh, mọi người đều được độ. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Cho nên chúng ta đối với cổ đại đức, chúng ta phải kính phục năm vóc sát đất. Họ làm sao hiểu được đạo lý sâu như vậy? Họ làm sao biết được? Vì họ hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành. Họ đã chứng đắc quả vị viên mãn. Chúng ta không thể không kính phục các ngài. Ngày nay chúng ta có thể tiếp nhận, có thể hiểu rõ, là vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ một phần lực lượng của khoa học kỹ thuật. Trong Phật Pháp có rất nhiều sự việc phải nhờ vào khoa học chứng minh cho chúng ta. Như trong kinh nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cảnh chuyển theo tâm. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Các nhà khoa học hiện nay, họ đã chứng minh cho chúng ta. Nhờ tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh. Hôm qua tôi đã tìm được cuộn băng video. Cuộn băng video này là ông ở Tokyo trong phòng thí nghiệm. Ông đem cuộn băng này tặng cho tôi. Chúng ta có thể chú tâm mà xem, chọn ra những hình ảnh nào có đủ tính chất đại biểu, hoặc là làm thành ảo đăng, hoặc là làm thành dĩa DVD. Lúc chúng tôi giảng kinh thuyết pháp, có thể chiếu cho mọi người cùng xem, là để chứng minh. Vạn pháp duy tâm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây đều là nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Mọi người quan tâm nhất, bất luận là quý vị có tin Phật giáo hay không, quý vị có tin tôn giáo hay không, cái quan tâm nhất là hạnh phúc của chính mình. Ai mà không quan tâm điều này? Đây là sự an toàn của chính mình, là sự khoái lạc của chính mình, là hạnh phúc của chính mình. đi tìm ở đâu? Nếu quý vị đi tìm bên ngoài thì sai, vĩnh viễn không tìm được. Quý vị suốt đời sẽ vất vả tốn công. Chỉ cần quý vị hướng trong nội tâm thì tìm được. Quý vị vĩnh viễn sẽ được khoái lạc, không phải chỉ có một đời. Quý vị biết chuyển được ý niệm thì có thể thay đổi tất cả. Ý niệm của ta thiện, thuần tịnh, thuần thiện. Cái đầu tiên là thay đổi tướng mạo của quý vị. Tướng chuyển theo tâm. Người xem tướng bối mạng cũng sẽ nói với quý vị: tâm thiện thì tướng mạo thiện, tâm thanh tịnh thì tướng mạo thanh tịnh. Kế tiếp là thay đổi thể chất, không sanh bệnh tật. Hết thể tất cả bệnh tật đều là do tâm bất thiện, tâm bất tịnh sanh ra. Thí nghiệm nước kết tinh có thể làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên tự chúng ta muốn trong đời này sống được hạnh phúc, mỹ mãn, khoái lạc, an toàn, không gặp phải bất cứ tai nạn nào, thì quý vị phải tu thuần tịnh thuần thiện, phải tu đại từ đại bi. Có cái nhân thù thắng như vậy thì phước báo không khác gì với chư Phật Bồ Tát. Quý vị tu nhân của Phật Bồ Tát thì quý vị nhất định được phước báo của Phật Bồ Tát. Trong tâm không còn nghi hoặc. Vì vậy chúng ta đã hiểu rõ, nhất định phải phát tâm giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phải thường có cái tâm này, không vì cá nhân mình. Trước tiên nhất định tự mình tu trì tâm thanh tịnh không nhiễm, thì tự chúng ta mới có thể mãn nguyện, mới có thể giúp cho người khác. Nếu trong tâm của mình vẫn còn nhiễm trước, muốn giúp cho người khác cũng giúp không được. Thứ ba là lạc. Lạc là pháp hỷ sung mãn, nghĩa là tự quý vị thật sự có được thọ dụng. Câu này giống như Khổng Tử tại trong quyển Luận Ngữ có nói. Câu thứ nhất nói rằng học phải thường ôn tập là điều vui nhất. Đây là lạc tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong nhà nho, không có đoạn tham dục, tùy thánh nhân thế gian không có đoạn tham dục, nhưng họ chế phục được tham dục. Cho nên nói dục không thể phóng túng, ngạo không thể tăng trưởng. Đây là nói nhà nho dạy công phu khắc chế, biết đủ thường vui là có công phu khắc chế. Hay nói cách khác, họ chú trọng cuộc sống tinh thần, họ không chú trọng cuộc sống vật chất. Cho nên trong cuộc sống của họ có thú vui. Chúng ta thường nói có tình có nghĩa, trong Phật pháp đem chữ tình này đổi thành chữ trí, tức là có trí có nghĩa. Phật dạy chúng ta đoạn trừ tham trước, không phải chế phục nó, mà là phải đoạn trừ. Thế nhưng trong quá trình tu học mà nói, trước tiên nhất định phải chế phục nó, sau đó mới có thể đoạn trừ. Nếu chế phục cũng không được thì quý vị làm sao đoạn trừ? Muốn chế phục thì phải nhờ vào học vấn. Phải có minh sư và thiện hữu chỉ dạy thì mới hiểu rõ, thì mới đột nhiên đại ngộ. Chế phục còn phải nhờ vào sự chỉ dạy, huống chi là đoạn trừ nó. Đó là sự học vấn càng sâu càng rộng. Mới có thể giúp cho quý vị giác ngộ triệt để, đem tập khí phiền não thấy điều quá giải hết. Sau khi quá giải thì là vô lượng trí huệ đức năng hiện tiền, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ác nghiệp thành đức năng. Thì mới có thể khế nhập cảnh giới thật tướng của các pháp. Trong cảnh giới này làm gì có mê tín, không có mê tín chút nào. Quý vị tu học càng khoái lạc, càng buông bỏ càng cứu cánh. Lúc đó tâm địa thanh tịnh, một vọng niệm cũng không sanh. Quý vị sống trong thế gian này tùy duyên qua ngày, được đại tự tại. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng những không có chấp trước, không phân biệt, thậm chí không còn khởi tâm động niệm. Tâm và pháp tánh dung hợp, thân và pháp giới hợp thành một. Cái cảnh giới này là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phải nên nỗ lực mà tu học. Đây là chân thật không hư dối, không giống như hết thể cảnh vật trong thế gian này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta phải nên buông bỏ. Thế pháp là pháp sanh diệt, chúng ta không cần để đến pháp sanh diệt. Câu sau cùng rất là quan trọng, chúng ta phải nhớ kỹ, luôn luôn phải để trong tâm. Cổ Đại Đức nói, nếu không khiến cho tất cả chúng sanh được cứu cánh thường lạc thì trái nghịch Bồ Đề Môn. Đoạn văn này rất quan trọng. Bồ đề là cứu cánh thường lạc, quý vị có muốn hay không? Trong thường lạc không có sự khổ. Thường lạc tức là nói cực lạc thế giới, nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Cực lạc thế giới là quả, Đại Bồ Đề Tâm là nhân. Vì sao cực lạc thế giới hiện tiền? Là vì Đại Bồ Đề Tâm hiện tiền. Nếu chúng ta muốn đạt được quả báo cứu cánh thường lạc thì quý vị không thể không phát Đại Bồ Đề Tâm. Chẳng những tự mình phải phát tâm, mà niệm niệm hy vọng giúp cho tất cả chúng sanh phát Đại Bồ Đề Tâm. Muốn giúp cho chúng sanh thì trước tiên tự mình phải làm được. Nếu tự quý vị không làm được mà muốn khuyên người khác thì người khác không tin quý vị. Người khác nói quý vị gạt họ. Tốt như vậy vì sao tự ông không làm? Cho nên tự mình phải làm tấm gương cho người khác thấy. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài suốt đời ngoại trừ ba y một bát ra, cái gì cũng không có, Ngài đã buông bỏ triệt để. Không phải Ngài không có, Ngài cái gì cũng có. Ngài xuất thân là vị hoàng tử. Nếu Ngài không đi xuất gia, Ngài sẽ kế thừa ngôi vua của phụ thân. Ngài là quốc vương. Vì sao Ngài lại xả bỏ ngôi vua, buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý của thế gian? Bởi vì những thứ đó không phải là cứu cánh thường lạc. Vì cái vui của thế gian là ngắn tạm. Tuy là ngắn tạm, nhưng phải bị mất mát. Thật tại mà nói, phải bị mất mát rất nhiều. Thì quý vị mới có thể chỉ hưởng được một chút vui sướng. Vả lại vui sướng đó thời gian rất ngắn. Lời tôi nói không có quá đáng. Phải mất mát rất nhiều. Cái mất mát này là gì? Là mê mất tự tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giác ngộ. Hai điều này mà so sánh thì phước báo nhân thiên không thể sánh bằng với cứu cánh thường lạc. Phước báo nhân thiên thì ngắn tạm, khổ báo trong tam đồ thì lâu dài. Trong kinh giáo Đại Thừa có nói, con người ở trong lục đạo, quý vị ở trong tam thiện đạo thời gian thì ngắn, quý vị ở trong tam ác đạo thời gian thì dài. Nếu quý vị không tin, tự quý vị nghĩ xem, trong suốt một ngày, trong suốt ngày hôm nay, ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều, tự lợi nhiều hay là lợi tha nhiều, thì quý vị sẽ biết được. Niệm niệm là tự tư, niệm niệm là tự lợi, niệm niệm là hại người lợi ta, thì không có lý nào mà không đọa tam ác đạo. Sự thật ở ngay trước mắt, chú tâm mà quan sát thì sẽ thấy rõ. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút.